Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Đức Ni, viện chủ tu viện Bát Nhã. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, ban tổ chức khóa tu mùa hè Phật giáo tuổi trẻ hướng tới tương lai 2012. Thân chào tất cả quý tu sinh. Đề tài hôm nay thầy thân gửi đến quý tu sinh là tuổi trẻ và ước mơ. Vốn là phần nền tảng và cũng là điểm xuất phát của hướng đến tương lai. Ước mơ là cái sẽ xảy ra trong tương lai trên nền tảng của hiện tại. Để các ước mơ không trở nên là duy ý chí, duy lý, nội dung của ước mơ phải được xác định, phương pháp để thể hiện ước mơ đó phải hiện thực. Do đó ta có khả năng nắm được tương lai bằng sự hướng về trên nền tảng của những ước mơ có tính nhân quả. Và đó chính là trọng tâm con đường chuyển hóa tham sân si, vượt qua nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã dạy. Áp dụng việc hướng ước mơ về một tương lai tươi sáng, giới trẻ có thể nắm bắt được sự thành công trong tầm tay về sự nghiệp hoặc bất cứ gì nỗ lực chân chính mà chúng ta đã đầu tư xứng đáng. Về đề tài này, thầy sẽ chia sẻ 4 phần chính. Phần 1 gợi mở về cách dám mơ và dám làm. Phần thứ 2 đề cập đến diễn tiến của ước mơ. Phần 3 những nỗ lực vượt các trở ngại như là những thách đố mà khi chúng ta biến ước mơ trở thành hiện thực thường gặp phải. Và phần tư đó là làm sao ta nắm trọn được hiện thực từ nội dung của ước mơ chân chính. Thứ nhất là dám mơ và dám làm. Thứ đặt câu hỏi là tất cả chúng ta đã từng có ước mơ chưa? Nếu có đó, ước mơ đó là cái gì? Có lẽ là mỗi người sẽ có một nội dung trả lời rất khác nhau, tùy theo nhu cầu, lý tưởng, khuynh hướng, lối sống và hoàn cảnh cũng như các điều kiện chúng ta đang có. Hai ảnh ở bên trái, trên và dưới, chúng ta thấy ảnh 1 đã thể hiện đến trạng thái mơ mộng mà mơ mộng theo đạo Phật á thì thường không có thật. Giấc mộng nó diễn ra một cách ngoài ý muốn chủ quan của con người. Phần lớn nó là những ức chế tâm lý do trong quá trình sống của ban ngày ta có những cái gút về tâm lý, những căng thẳng về thái độ, những cái mối quan tâm mà hầu như vượt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Thì về đêm hay ban ngày, lúc ngủ ta thể hiện nó bằng cách này hay cách khác. Do đó điều quan trọng là đừng mơ mộng mà hãy ước mơ bằng lý trí, có phương pháp để chúng ta có thể thực hiện được nội dung và nắm chắc nó trong tầm tay. Do đó điều quan trọng là đừng đánh mất ước mơ, và cũng đừng để cho bất kỳ ai tước lấy ước mơ của chúng ta. Bởi vì mỗi người có được cái quyền tự do có những ước mơ chân thành và biến cái ước mơ chân thành đó trở thành những hiện thực bây giờ tại đây. từ mơ màng chiêm bao, chúng ta sống với thái độ mơ mộng, mà mộng theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là không có thật. Chị em phụ nữ do bán cầu trái cảm tính hơi nhiều, sống mơ mộng nhiều, cảm xúc nhiều, do cảm xúc nhiều cho nên mơ mộng nhiều, và cứ như thế cái vòng xoay của mơ mộng ảnh hưởng đến cảm xúc, cảm xúc tác động đến mơ mộng đó, nó trở thành một cái gì đó gắn kết với cuộc đời chúng ta. Tu học và chuyển hóa tâm thức theo lời Phật dạy có nghĩa làm sao làm chủ được cảm xúc để ta bớt đi các mơ mộng, thể hiện các ước mơ chân thành và đạt được nó. Cái phần máy chiếu nó có trục trặc do phần mềm không tương thích á, cho nên chữ nó bị mất hết phần nữa, thôi chịu khó gắn hình dung. Để có được những ước mơ tốt và có giá trị thì theo tinh thần Phật giáo ta nên tránh hai thái cực. Một, thái độ tự hào tự đại, vì sẽ làm cho chúng ta sống ở trên không, tìm kiếm những cái gì đó không có giá trị hiện thực. Do vậy ta phớt lờ bỏ qua những lời khuyên chân thành của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, thậm chí là các bạn đồng hành có lý tưởng. Ta gạt qua ngoài ta hết tất cả, và cái tôi đó đã trở thành một trở ngại vật làm cho chúng ta bị vướng kẹt trong quan hệ tình người. Khoảng cách tâm lý như là các dải Trường Sơn, các dải Vạn Lý Trường Thành đó, bắt đầu mọc lên giữa ta với những người thân, giữa ta với những đối tác. Và do vậy đi tới đâu, sinh hoạt gì đó, nó cũng có ít nhiều những cái lắng cắn. Do đó có ước mơ chân thật nữa, ta cũng không được những người có thiện chí ủng hộ để hỗ trợ cho ước mơ trở thành một hiện thực. Đối lập với trạng thái cống cao, lấy mình là trung tâm, là bản lề của các mối quan hệ, thái độ tâm lý mặc cảm tự ti cũng là một chướng ngại vật rất lớn, làm cho ta mất đi niềm tin, không dám mơ. Mặc dù có những nội dung giấc mơ rất đơn giản, và khi mơ ta có thể thực hiện nó trong tầm tay. Có nhiều người đã đành vẫy tay chào với các giấc mơ đó. Thì tạm sánh ví hai thái độ tâm lý đối lập này đó, giống như trạng thái một bên đó, là bánh xe quá căng cho nên dễ bị nổ lốp, đang trong quá trình chạy từ điểm A đến mục đích, và điểm A đó được hiểu như là ước mơ, điểm B mục đích đó tức là lý tưởng nơi chúng ta sẽ về. Do vì bánh xe quá căng, rủi ro sự cố làm trở ngại cái tiến trình mơ cho thành hiện thực là điều khó có thể tránh khỏi. Tình huống hai đó là bánh xe bị xì, hoàn toàn không có hơi ở trong ruột, cho nên dù có ước mơ, có lý tưởng, nhưng xe không thể chạy một cách bình thường, đưa hành khách từ điểm xuất phát đến nơi muốn đến, kết quả dẫn đến trở ngại và thất bại giống nhau. Thầy muốn đề cập đến câu chuyện của Ian Chili, một tiến sĩ người Việt có nhiều triển vọng, đang làm tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe trực thuộc Trường Đại học Texas. Chị đã có một giấc mơ đó đã trở thành một ước mơ. Ước mơ đó mong mỏi là làm thế nào để tất cả các cư dân trên đất nước Hoa Kỳ trên dưới 300 triệu không phải trở thành nạn nhân của các cái bất hạnh do tai nạn giao thông, dầu là bằng xe buýt hay là các phương tiện công cộng. Ước mơ đó xuất phát từ một sự kiện vào ngày 8 tháng 8 năm 2008, mẹ ruột của chị và 16 đồng khách đã không may mắn xe bếp bị trục trặc cho nên dẫn đến cái chết tại một bờ sông ở khu vực Seaman, Texas. Nỗi đau cùng tận đó đã làm cho chị phát sinh ra những ước muốn làm thế nào để cho cái chết của mẹ mình và 16 người hành khách đó không trở nên vô ích. Giấc mơ chị bắt đầu được hình thành. Chị thành lập ra một cái dự án an toàn xe bus gồm có 4 mục tiêu. Tất cả mọi ghế trên xe bus và các phương tiện công cộng phải có dây đai an toàn như các loại xe hơi đắt tiền. Có hệ thống chống sự va đập khi xe va vào những ổ gà, ổ chuột mà hành khách có thể bị văng lên, không có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của họ. Toàn bộ kính của xe đó phải được chế tạo bằng một cái loại đặc biệt. Khi tai nạn xảy ra đó, các mảnh kính đó sẽ không làm thương tổn đến mạng sống của các hành khách. Và trên xe phải có một cái hệ thống chống áp lực bánh xe để khi có rủi ro, tài xế hãm phanh nhanh. Quán tính có thể làm cho các hành khách bị lao tới phía trước với một cái tốc lực tương đương. Các hành khách vẫn an toàn vô sự. Ước mơ đó khi chia sẻ với các bạn cùng học, các giáo viên cùng dạy và những người thân, ai cũng chê cười, đó đây là một ước mơ sẽ không bao giờ thực hiện được. Đất nước Hoa Kỳ trên 300 triệu dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và hàng năm tai nạn giao thông ở Hoa Kỳ được xem nhất nhì thế giới, biết bao nhiêu người đã chết, và có ai lắng nghe nỗi khổ niềm đau của thân nhân những người đã chết đâu, cũng ai quan tâm gì đến cái hệ thống an toàn giao thông, mặc dầu hệ thống tại quốc gia này là quá chuẩn so với các quốc gia còn lại trên hành tinh. Chiên Ly đã không hủy bỏ các ước mơ của mình, là một đề án thật vững. Một tháng sau khi ngày mẹ mình mất á, chị đã bằng những cái vận động lobby các dân biểu có tên tuổi quan tâm về an sinh xã hội của Hoa Kỳ, tiếp xúc họ để kêu gọi sự ủng hộ từ họ. Và trong cái phiên đó thì chị đã để tấm ảnh của mẹ mình như là một nỗi đau, và muốn cái nỗi đau này được kết thúc bằng sự chăm sóc an sinh xã hội về an toàn giao thông cho 300 triệu người Hoa Kỳ. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với tất cả các dân biểu tại Washington DC, chị đã phải bỏ cả việc giảng dạy ở trường đại học suốt cả một tháng trời để tiếp xúc nhiều nhân vật khác nhau. Lúc đầu ai cũng phớt lờ, mà cái nhiệt tâm của chị đã làm cho mọi người bắt đầu phải chú ý. Và kết quả là vào ngày 11 tháng 6 năm 2012 đó, thì Hạ Nghị viện của Hoa Kỳ đã chính thức thông qua cái dự luật về an toàn giao thông, đặc biệt là cho xe bus do chị đề xướng. Và ngay cái phiên họp kết thúc đó, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố ngày 11 tháng 7 2012 vừa rồi đó, chính thức ban hành luật an toàn cho xe bus. Đó là một bài học mà chúng ta có thể rút ra được về một tấm gương không bỏ các ước mơ, dám ước mơ những ước mơ chân thành và dám làm để cho ước mơ đó trở thành hiện thực. Cái việc làm đó nó diễn ra từ năm 2008 cho đến năm 2012 mới hoàn thành. Số lần mà chị đến Washington DC để vận động cho dự luật này được thông qua là 20 lần. Mỗi một lần như vậy tối thiểu là mấy ngày đường, bỏ biết bao nhiêu công việc làm, tổn thất về kinh tế tài chính gia đình, nhưng lại có một thành quả rất lớn là kể từ ngày 11 tháng 7 2022 trở đi, tai nạn giao thông liên hệ đến các phương tiện công cộng ở Hoa Kỳ sẽ giảm đi đáng kể. Chính phủ Hoa Kỳ phải chi một cái ngân sách cho an toàn giao thông cao hơn gấp 6-7 lần so với các năm trước. Quả thật ước mơ đó không có uổng ích tí nào, là bởi vì chị đã biết vận dụng các cái vận động lobby tốt, và do đó chị đã làm chủ được ước mơ và đã mang lại cái hạnh phúc bình an cho hàng trăm ngàn các gia đình tại đất nước Hoa Kỳ. Và có lẽ đây cũng là cái mô hình chuẩn mà các quốc gia đang phát triển cần phải tham khảo để bảo vệ cái quyền được sống, sự an toàn tính mạng của các cư dân. Vấn đề 2, đừng thả mồi bắt bóng. Trước khi qua vấn đề đó thì chúng ta có thể đúc kết một số bài học căn bản. A, để ước mơ trở thành một hiện thực đó, thì người thực hiện ước mơ đó phải có ý kiến sáng tạo, thiết lập một mục đích một cách rất là cụ thể và theo đuổi mục đích cho đến lúc nào đó được thành tựu thì thôi. Phát xuất từ một ước mơ, song hành bằng một niềm tin, nỗ lực bằng một phương pháp, thì các ước mơ không phải là những gì đó xa về, vụt khó khỏi tầm tay của chúng ta. Ai cũng có thể làm được những ước mơ như thế. Do đó ta có thể đúc kết từ một ước mơ đến kết quả bằng một chuỗi các sự kiện sau đây. Ước mơ song hành với mục đích sẽ bằng với cái phương trình khao khát thành công, tức là phải có một cái lý tưởng, cái sức mạnh tâm lý, cái niềm tin vững chãi về việc hiện thực của giấc mơ đó, thì chúng ta mới có thể theo đuổi nó tới đây đến chốn được. Kèm theo sau đó là những nỗ lực có phương pháp. Chữ có phương pháp cần phải đặt trong dấu ngoặc kép. Có rất nhiều thanh thiếu niên đã từng mơ, đã từng nỗ lực làm, nhưng sai phương pháp thì kết quả sẽ thoát khỏi tầm tay của chúng ta, để lại là nỗi tuyệt vọng, chán nản, bỏ cuộc, mà theo Đức Phật đó là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do chúng ta đặt sai ước mơ và không hoàn tất ước mơ, cho nên dẫn đến những ức chế tâm lý, sự tiếc nuối, rai rứt, hay là tự hành hạ bản thân, hành hạ cảm xúc. Và bằng những nỗ lực như thế, ta sẽ có thể biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Vấn đề 2, đừng thả mồi bắt bóng. Đó là một thành ngữ trong tiếng Việt, phát xuất từ một ngụ ngôn. Một con chó hoang đến một quán ăn. Các thực khách sau khi ăn các phần thịt nạc đã bỏ lại những mảnh xương, những cúp xương trên bàn, và những người hầu bàn đó đã phải dọn dẹp và bỏ các khúc xương, mảnh xương đó ở vị trí của nhà bếp. Chú chó hoang đã quặm lấy được một khúc xương ngon lành, chạy một cách mắc hút vì sợ bị giật lại. Trên đường đi về lại nơi mà chú chó hoang đã từng ở để chuẩn bị ăn, chó hoang đã đi ngang qua một cây cầu. Lúc đó vì sợ khúc xương mình bị các chú chó khác giành giật, cho nên nó nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống dưới mặt nước thì thấy bên dưới nước có một cái khúc xương to hơn và có một con chó lớn hơn đang gặm lấy. Chú chó có cảm giác rất là thèm thuồng, nghĩ rằng cái khúc xương mà mình đang có đó chẳng là bao so với cái khúc xương ở dưới sông. Lòng tham bắt đầu trỗi dậy, sự si mê khống chế chú chó, nghĩ rằng mình sẽ có thể đánh thắng được con chó lớn hơn ở dưới sông và trở thành là chủ nhân mới của khúc xương lớn. Do đó nó đã hy sinh bỏ khúc xương nhỏ này bằng động tác mở miệng thật to, khúc xương rọt xuống dưới sông tủm và chìm xuống ở dưới đáy sông. Chú đó nhảy xuống dưới mặt sông và chối chết, muốn tấn công để đẩy con chó lớn, và do đó có thể thưởng thức được khúc xương to rất ngon lành. Vất vả với cái cuộc đấu đó, chú chó thấy ủa sao không bị phản ứng lại, nhìn tới nhìn lui, mở mắt thật kỹ ra thì thấy chẳng có một chú chó đối thủ nào đang ở bên cạnh mình, đang bị mình tấn công, và cũng chẳng thấy có một khúc xương to lớn nào. Chú chó nhận diện ra rằng mình đang đấu với cái bóng ảnh của mình tương phản với mặt nước, và khúc xương á mà mình bỏ đi đã tạo ra một cái bóng ảnh lớn hơn, to hơn, dẫn đến sự thèm khát và tham muốn nhiều hơn ở mình. Tiếc nuối rười rượi, chú chó bơi vào trong bờ và nằm thở hốc hác. Câu chuyện đó là một bài học cho chúng ta thấy đôi lúc đó, những cái mình đang có trong tầm tay ta lại phớt lờ đi, đánh giá thấp nó, hoặc chẳng xem nó có bất cứ một giá trị nào, và cuối cùng ta đi lao theo một cái gì đó xa xôi không có thật. Theo thiền sư Lâm Tế đó, mầu nhiệm không có mặt trên bầu trời, không hiện hữu giữa các tầng mây, không có như một sự hứa hẹn ở thiên đường hay là cực lạc, mà mầu nhiệm bắt đầu từ mặt đất. Cái khái niệm bắt đầu từ mặt đất đó rất là sâu sắc. Thiền thì gắn liền với hai phương diện thực tập: thiền tọa tức là ngồi trải nghiệm, đánh giá chính mình, phát hiện chính mình, làm chủ chính mình, để từ đó các giác quan thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ta không trở thành là một con lạc đật bị các thói quen, bị hưởng thụ, bị nỗi đam mê, bị tâm tham sân si giật dây ở sau lưng. Ta làm chủ được các phương tiện và hoàn cảnh sống. Sự thật thứ hai là thiền hành đi từng bước thảnh thơi trên mặt đất, đi chậm rãi, đi không có mục đích hướng về, đi không bận lo về thời gian, đi không bị hối hả, đi không bị bất cứ một cái ý thức nào đang diễn ra thách đố ảnh hưởng đến chúng ta, mà đi chỉ để trải nghiệm sự mầu nhiệm bây giờ và tại đây. Các tu sinh có mặt tại Tu Viện Bát Nhã ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến thứ bảy tuần này sẽ có cơ hội thực tập một ngày nhiều lần những bước chi vững vàng trên mặt đất, để chúng ta thấy được cái tương quan giữa ta và mẹ trái đất, giữa ta và cây cỏ thiên nhiên, giữa ta và trời xanh mây bạc gió thoảng, tiếng im hót líu lo chưa từng bị mất, chưa từng bị gián đoạn. Có điều là chúng ta chưa có nhận diện ra được cái tương quan hai chiều đó để trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc tự tại, rũ bỏ mọi căng thẳng, mọi cái ách tắc của cảm xúc, để ta sống một cách trọn vẹn cho chính mình hơn. Vì đó khi còn sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, với một tổ ấm gia đình đó, có trách nhiệm của những người lớn và những người thân, đừng nên đánh mất chính mình bằng những ước mơ không đâu, bằng những lời hứa hảo, bằng những chiếc bánh vẽ của thế giới giang hồ, của các bạn bụi đời, của những người lớn thiếu lý tưởng và của những người xung quanh đó, hứa hẹn với chúng ta mà chẳng có một cái phương pháp thực tiễn nào để thực hiện đó. Do đó những gì ta đang có hãy tận dụng nó bằng một sự trân trọng quý báu, để chúng ta trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, hài lòng và sống với cảm giác hài lòng. Theo Phật giáo là một biểu hiện văn hóa và cũng là một lối sống tâm lý giúp cho chúng ta nó không phải tự gây áp lực với mình, không gây khó khăn với mình. Thái độ hài lòng đó khác hoàn toàn với an phận thủ thường chấp nhận số phận an bài, có một cái gì đó đã được sắp xếp bởi Thượng Đế, bởi các thần linh, mà hài lòng á, là đặt trên nền tảng sau khi ta đã có ước mơ đúng, nỗ lực đúng, đầu tư đúng, các hỗ trợ thụ duyên đúng, làm hết tất cả những việc có thể làm, kết quả còn lại là gì? Ta hãy hoan hỷ chấp nhận như thế, bởi vì có làm khác hơn cũng không được, có muốn nhiều hơn cũng không ra. Do đó thay vì gây áp lực với mình, tự hành hạ mình, tự trách móc mình, tự làm khó mình và làm khó những người xung quanh, thì việc hài lòng với cái hoàn cảnh do nhân như vậy, điều kiện như vậy, kết quả diễn ra như vậy, ta sẽ thoát ra khỏi những cái trạng thái căng thẳng, nỗi khổ và niềm đau. Cái khúc xương mặc dầu không có nhiều chất bổ đối với con chó, nhưng phần lớn các con chó thích quặm xương, nghiền xương như là một niềm vui. Và cái cục xương đó theo triết lý Phật giáo đó, như là một ảnh dụ về một cái gì đó ít giá trị. Do vì sự tiếc nuối mà năm tháng chúng ta bám vào, nỗ lực vào, đầu tư vào, chúng ta bỏ đó thì thấy tiếc, mà tiếp tục bám vào nó thì chẳng được cái gì. Trạng thái này sẽ làm cho chúng ta bị khựng lại ở một bế tắc, vướng kẹt lại trong một nỗi đau, và không thể nào cất bước đi lên để có được hạnh phúc bởi những cái gặm nhấm những chuyện đã qua. Do đó tập buông, nhưng mà không phải là để tìm kiếm cái tham vọng lớn hơn, không phải là để đánh mất những cái chuyện hiện thực mình đang có, mà là để ta chọn lựa những cái mang tính hiện thực, và từng bước thực tập nó, ta sẽ đạt được kết quả như ý. Câu chuyện ngụ ngôn đó có thể giúp chúng ta một số các bài học sau đây. A. Đang ở biển và sông, chớ đừng nên mất công tìm nước. Biển là một hội tụ của H2O. Vấn đề ở chỗ là nhận diện rằng là mình đang sống với những cái đang có. Và mỗi một cái gì mà chúng ta đang có trên cuộc đời này đó, nó đều có ý nghĩa nếu ta nhìn nó bằng một giá trị, nhìn nó bằng một cái hướng phân tích tích cực. Không có gì trở nên vô nghĩa hoàn toàn, không có gì trở nên bị vứt bỏ đi, cái gì cũng có giá trị cho chúng ta. Do đó hãy trải nghiệm những cái đang có hơn là nghĩ rằng mình chẳng có một cái gì, mình đang thiếu, chỉ là phải có nhu cầu đi tìm kiếm bốn phương trời. Rốt cuộc rồi, trong sự tìm kiếm thiếu phương pháp, phần lớn giới trẻ đánh mất chính mình. Cách đây nửa tháng, có một chàng trai 16 tuổi đang học lớp 11, bỗng dưng bỏ lớp 11 vì đọc được những cuốn sách của các nhà tư tưởng gia nổi tiếng trên thế giới, những tác phẩm như là Dám Thất Bại, Dạy Con Làm Giàu, rồi những từ điển danh ngôn. Cô ta nghĩ rằng là mình có thể trở thành các thiên tài và nuôi cái ước mơ đó, cho nên không cần phải học nữa. Nhất là khi đọc được các cái câu chuyện của Bill Gates bỏ đại học mà vẫn thành công, Zuckerberg đã từ bỏ đại học Harvard mà vẫn trở thành một tỷ phú về kỹ thuật số với trang mạng xã hội Facebook nổi tiếng hiện nay. Cô ta cứ ngày và đêm mơ tưởng rằng mình trước sau gì cũng trở thành các nhân vật như thế. Cha mẹ không hài lòng với những mơ tưởng thiếu hiện thực đó, thả mọi bắt bóng, bỏ cả một tương lai học, nên đã dẫn cháu đến gặp thầy. Và khi chia sẻ đó, thì cháu này đó, biện luận rất giỏi, thuộc rất là nhiều những câu danh ngôn, và dẫn chứng ra những cái câu để có thể thuyết phục thầy và cha mẹ đồng ý cho cháu ấy tiếp tục đi con đường mà cháu ấy đã ước mơ, đó là không cần phải tiếp tục học mà vẫn có thể có được tương lai. Chứ nguyên tắc đó, học không phải là con đường duy nhất để có được sự nghiệp, điều này không ai phủ định, nhưng ta phải nhớ rằng học là con đường ngắn nhất để ta có các sự nghiệp, và nó cũng là một trong những cái nguồn lực quan trọng để phát triển các quốc gia. Nước nào kém phát triển về giáo dục luôn luôn song hành với cái nghèo và lạc hậu. Đó là một quy luật mà ta không thể tránh khỏi. Sau khi tiếp xúc với cháu ấy, thầy đã chia sẻ thế này: nếu cháu chưa phải là Zuckerberg của Facebook, chưa phải là Bill Gates của Microsoft Office, đừng có ngộ nhận mà đánh đồng mình là những nhân vật thiên tài trong lịch sử chỉ có một không hai. Do đó phải biết đánh giá được cái tiềm năng thật của mình, đánh giá được cái vị trí mà mình đang có, đánh giá được những cái mà mình sẽ làm và cái mà mình sẽ có thể hướng đến sự thành công. Để thuyết phục cháu ấy thì thầy phải nói thế này: trong vòng gần một năm cháu bỏ học đó, cháu đã có một dự án gì chưa? Có được một sự hứa hẹn gì chưa? Có được những sáng kiến, phát minh sáng tạo như là Zuckerberg, như là Bill Gates gì chưa? Cháu ấy trả lời là chưa, lắc đầu ngán ngẩm. Và nhân cơ hội đó thầy mới kết luận lại: chưa phải là Zuckerberg mà nghĩ mình Zuckerberg là một quan tưởng, chưa phải là Bill Gates mà nghĩ mình là Bill Gates là một lối gọi là ước mơ không có nền tảng hiện thực. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ để cho biết bao nhiêu cơ hội thực trôi qua và chạy theo một cái bóng mà cái bóng đó không phải là mình, và rồi ta mất cái hiện thực. Do đó khi dám mơ và dám hướng đến sự thành công thì các cháu cũng phải đặt các giấc mơ, các ước mơ, các lý tưởng trên nền tảng nhân quả. Đó là điều mà Đạo Phật nhấn mạnh, và đây cũng là mấu chốt dẫn đến sự thành công. Nếu không tuân thủ nguyên tắc đó, chúng ta có thể là nạn nhân của ước mơ không có cơ sở. B. Cần phải xem đâu là cái ưu tiên để ta có thể quyết định đầu tư. Và do đó ước mơ ưu tiên có thể nỗ lực tiến hành trước, ước mơ thứ yếu nỗ lực thực hành sau. Tránh tình trạng cùng một lúc ta thực hiện quá nhiều các ước mơ, và như vậy ta sẽ thiếu chiều sâu, chiều rộng để có thể theo đuổi và đạt được mục đích ước mơ trong tầm tay. Đặt ra tính ưu tiên trong tình huống này đó, ta phải thừa nhận một điều đó, là không thể tạo ra cái công bằng cho các ước mơ, cái công bằng về thời gian và đầu tư cho mọi thứ chúng ta muốn. Và do đó buộc chúng ta phải đưa lên một bàn cân: cái nào quan trọng hơn thì làm trước, và cái nào không quan trọng đó, thì ta có thể làm sao. Và đây là cái cách chúng ta phân định thời gian biểu cho một buổi sáng, một buổi chiều, một buổi tối, tức là một ngày. Sau đó thời gian biểu cho một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và cả một kiếp người. Việc phân định thời gian biểu, giờ nào việc đó, ước mơ nào cần trước thực hiện trước, ước mơ nào sau thực hiện sau, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được thành quả của các ước mơ. Nếu không tuân thủ nguyên tắc đó, chắc chắn ta sẽ không thành công. Chú chó nếu biết thưởng thức hết cả cái khúc xương rồi sau đó nhảy xuống sông vẫn chưa muộn, có lẽ chú chó đã không bị mất cái khúc xương, mà chú phải chờ đợi hàng giờ tại một nhà hàng để có được nó, rồi cũng phải chạy một cách chối chết để có thể tự mình thưởng thức một mình, không muốn chia sẻ ai. Cuối cùng trở thành là trắng tay, do vì không biết đặt ra tính ưu tiên. Thì lòng tham ở đây nó trở thành là một cái trở ngại vật, nó tạo cái tâm lý quán gà, và do đó không còn đủ sáng suốt để quyết định cái nào trước, cái nào sau theo trình tự. C. Định hướng mục tiêu sống. Mục tiêu đó là cái chúng ta nhắm đến, ước mơ là cái chúng ta bắt đầu. Khi chúng ta sống bằng ước mơ, đi trên ước mơ, làm bằng ước mơ, thì chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng cách mục đích lại. Cứ mỗi một lần chúng ta nỗ lực làm, cái khoảng cách đó sẽ bị cắt ngắn đi, và đến một lúc nào đó kết quả sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Không tự tạo ra áp lực. Về phương diện này là Đức Phật trong kinh Tăng Chi đưa ra một ảnh dụ của biển, và ngài đánh giá như thế này: không có độ sâu thình lình của biển, biển chỉ có độ sâu lài lài, khác hoàn toàn với các con sông to lớn ở các quốc gia, chẳng hạn như sông Hằng của Ấn Độ, sông Mekong và sông Cửu Long của Việt Nam, vân vân. Độ lài lài đó cho thấy là nó có một cái quá trình tiệm tiến, nương vào cái hình ảnh độ lài của biển, chúng ta phải tin rằng cái gì cũng đòi hỏi đến tính thời gian, năm tháng ngày giờ, sự đầu tư, phương pháp đầu tư, công sức đầu tư, và đến lúc nào đó đó cái kết quả này nó sẽ trở thành là chín mùi. Muốn sớm hơn nó sẽ là chín vú, mà chín vú thì ăn không ngon, chất bổ không nhiều, để không lâu. Do đó cứ để cho mọi thứ đủ nhân duyên thời tiết của nó, và thành quả đó là thành quả mà chúng ta có thể nắm chắc trong tay hơn. Do đó đừng vội vã. Chú chó vì thả mồi bắt bóng cho nên rơi vào trạng thái vội vã và kết quả là mất tất cả. Đó là những bài học mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và do vậy cái gì làm được bây giờ là làm liền, không để ngày mai, không hẹn ước kiếp sau. Những gì có thể làm được hôm nay thì hãy xem rằng mình phải có một cam kết và biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Giờ nào việc đó. Do đó cái mà ta tồn động lại cho ngày hôm sau sẽ trở thành một cản lực cho các công việc của ngày hôm sau. Mãi mơ chê, đánh giá quá cao về chính mình, ỷ lại quá mức, thói dựa dẫm và cái cống cao ngã mạn sẽ làm cho chúng ta đánh giá bơm phồng những năng lực mà vốn mình không có. Kết quả là ta sẽ bị thất bại trong tầm tay. Câu chuyện chú thỏ đã bị rùa bỏ qua mặt và về đến đích là một bài học rất đau đớn, nhưng nó là một bài học rất quý giá để chúng ta không nên tự quá đề cao chính mình và cũng không nên tự khinh thường chính mình. Vấn đề 3: nỗ lực vượt qua chướng ngại. Thì muốn chia sẻ về cuộc đời của một nhà vật lý nổi tiếng thế giới, đó là Stephen William Hawking, sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại Anh. Khi còn là sinh viên bắt đầu hoàn tất chương trình thạc sĩ và chuẩn bị chương trình tiến sĩ, ở tuổi 21, Hawking đã đối diện với một chứng bệnh hiếm có vào thời điểm ấy, và trình độ y khoa tại Anh cũng như thế giới vào thời điểm đó chưa đủ sức để có thể trị lành cái chứng bệnh mà ông bị vướng phải. Các bác sĩ hàng đầu tại Anh cho Hawking biết rằng với loại bệnh này, nếu không dừng việc học, Hawking chỉ có thể kéo dài mạng sống của mình tối đa là 2 năm rưỡi. Các bác sĩ thương cái tấm lòng muốn học của Hawking và khuyên Hawking hãy từ bỏ việc học đi để sống trọn vẹn vài năm còn lại quá ngắn ngủi của kiếp người. Hawking đã trỗi dậy một ước mơ, đó là tôi sẽ sống khỏe, tôi sẽ làm được những việc đáng làm, tôi sẽ đóng góp cho thế giới này những điều cần đóng góp, và tôi cần phải chứng minh cho thế giới rằng những điều mà người ta nghĩ rằng như một số phận đó có thể sẽ được vượt qua. Bằng động cơ đó, bằng ước muốn cao thượng đó, Hawking đã nỗ lực chống lại cái cơn bệnh của mình. Các tế bào thần kinh vận động bị hư, cơ bắp bị teo, cơ thể bị liệt, đã không làm nản chí sờn lòng chàng sinh viên xuất sắc về vật lý và toán học này. Nỗ lực đó đã dẫn đến một cái hậu quả tệ hơn trước mắt, đó là tay chân và thanh quản của Hawking bị liệt trọn vẹn. Hawking phải tồn tại trên một chiếc xe lăn, không nói được, không nghe được, phải điều khiển cái tư duy của mình bằng cái máy do mình sáng tạo để tạo ra một loại âm thanh giúp cho những người đang đối tác có thể hiểu được sự truyền thông bằng máy, và ngược lại đó, là tiếp nhận cái âm thanh đó để ông có thể hiểu được cái nguyện vọng của người đang đối thoại là gì. Đó là một quá trình phải nói đầy sáng tạo, đầy nỗ lực, đầy nghị lực, đầy những cái bản lĩnh để vượt qua thách đấu lớn trong đời của một con người. Kết quả rất là đáng thán phục. Vào năm 1966, ở tuổi 24, Hawking đã trở thành tiến sĩ vật lý học. Và kể từ dạo đó, tên tuổi của Hawking đã nổi tiếng trên toàn thế giới như là một nhà vật lý học lý thuyết siêu quần thoát tục từ trước đến đời, nếu tính từ nhà bác học Einstein. Tức là không có một nhân vật nào sau Einstein có thể sánh bằng cái tri thức về vật lý học lý thuyết cũng như là toán học như là Hawking. Năm 1988, sau khi đã ra đời một số tác phẩm ấn tượng về lĩnh vực vũ trụ, Hawking đã xuất bản tác phẩm rất nổi tiếng A Brief History of Time, và tác phẩm này đã trở thành là bestseller tại Anh và đồng thời đã trở thành bestseller của thế giới, được dịch ra 22 ngôn ngữ trên toàn cầu và đã có tối thiểu 10 triệu bản đã được ấn hành trên toàn cầu. Lược sử của thời gian từ một nhà vật lý học nổi tiếng, đánh giá nó dưới góc độ của một tri thức khoa học hàng đầu của thế giới, vượt ra khỏi những cái ngộ nhận mê tín sai lầm của Kinh Thánh và các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung, và cũng tạo ra những cái nền tảng tri thức khoa học rất vững để các khoa học gia đánh giá lại các học thuyết của họ đã từng công bố hoặc đang đầu tư công bố. Tác phẩm đó đã trở thành là phá kỷ lục về mở ra một cái chiều kích tư duy về thời gian đa chiều, trong một cái không gian đa chiều. Cuộc đời của Hawking là một bài học mà theo đó ta có thể học được rất nhiều các giá trị cao quý. A. Xác định mình sẽ về đâu và cần phải làm gì để đạt được cái kết quả mục đích đó. Muốn như thế, đừng bao giờ bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không làm nổi. Ở đây các cô sinh có thể suy nghĩ, ngay trong lúc cái tâm lý chúng ta trở nên bạc nhược yếu đuối mà muốn bỏ cuộc, hãy gượng dậy và nêu quyết tâm rằng là tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi bắt chước như là Hawking. Ngay khi nỗi sợ hãi rằng là tôi sẽ bị thất bại bởi những nỗ lực đó, bởi sự thiếu hỗ trợ của những người thân, thì ta phải nêu quyết tâm rằng là tôi sẽ thành công như Hawking đã làm được, chuyện khó làm. Hoặc là ngay khi không có người nào ủng hộ, tán đồng cái nỗ lực chân chính của chúng ta, làm chúng ta rơi vào trạng thái cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, hầu như là mình muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để sống một cuộc đời thoải mái hơn, để trốn khỏi cuộc đời này, thì lúc đó hãy nói thầm trong tâm rằng tôi phải làm. Cũng giống như Hawking đã đi ngược lại cái lời khuyên của các giáo sư, của các bác sĩ nổi tiếng, để trở thành là một khoa học gia, một nhà vật lý gia nổi tiếng. Khi nghĩ rằng là tương lai của mình mờ, hiện tại của mình là đen tối, xung quanh mình là một vật phẩm, hầu như là mình là một hiện hữu bơ vơ lạc lõng, không có một cái điểm nương tựa, hãy tận dụng cái cơ hội đó, nêu ra một quyết tâm lớn, tôi quyết định không bỏ cuộc. Mặc dầu có thể ta bị đánh giá là không là gì, chẳng là ai hết, nhưng không có gì là ta không thể làm được. Triết lý Phật giáo khẳng định rất rõ rằng là trong mỗi con người đó có một cái quặng tiềm năng rất lớn, phong phú và giàu hơn là các quặng tài nguyên thiên nhiên trên địa cầu. Có nhiều quốc gia làm giàu bằng việc bán sạch sành xanh những gì mình có dưới lòng đất. Đó là một sai lầm lớn. Và điều đó nó góp phần tạo ra nạn hâm nóng toàn cầu dưới nhiều hình thức khác nhau. Có nhiều quốc gia đó là sống bằng cách cứ nhập tất cả những gì mà do quốc gia khác sản xuất mà không dám nghĩ rằng mình có thể làm được việc đó, mình có thể làm giàu từ cái việc sản xuất và đầu tư đó. Ngược lại với những cái khuynh hướng thái cực như vừa điêu, tin là Phật dạy biết tin tưởng vào cái quặng tiềm năng, và vấn đề còn lại là dùng trí tuệ và tri thức phương pháp như là một chiếc chìa khóa để khai mở các quặng tiềm năng. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân ông của một gia tài rất là phong phú, giàu có mà nào giờ mình cứ ngờ rằng là mình sẽ không bao giờ có được, hoặc nghĩ rằng giàu có được ta cũng không thể khai thác được. B. Không có vấn nạn nào còn mãi với cuộc đời. Mọi vấn nạn theo luật vô thường rồi phải trôi qua, nó sẽ phải có điểm kết thúc, có một sự dừng. Giống như con người trải qua 4 giai đoạn: sanh ra, lớn lên, già bệnh, già chết. Mùa màng thì có 4: xuân, hạ, thu, đông. Và đó cũng là cái quy luật của thời tiết. Vũ trụ này thì có thành, trụ, dị và diệt. Cái quy luật vô thường đó, nếu ta liên tưởng thì tất cả những trở ngại, thách đố, chướng duyên và các cản lực rồi cũng phải đến độ chúng sẽ bị già nua. Những kẻ phá đám, trọt gậy bánh xe, đánh sau lưng chiến sĩ, chơi xấu rồi cũng phải chết. Do đó ta sẽ có cơ hội vươn lên, hoặc họ sẽ bị thay đổi công việc và vai trò xã hội mà họ đang làm, và nhờ đó ta có cơ hội thay đổi và chuyển đổi vận mạng hay số phận của mình. Niềm tin quyết định đó, đó sẽ giúp cho chúng ta không cường điệu quá vấn đề, không làm cho các nghịch cảnh trở nên nghiêm trọng hơn, trở nên căng thẳng hơn, trở nên khó xử hơn. Chứ thực tế đó, cái nghịch cảnh mà chúng ta đang đối diện nó có thể là 50% thôi, nhưng mà vì do thái độ tâm lý thiếu chịu đựng, nó làm cho chúng ta cường điệu quá lên thành là 80 hay là 100. Và do đó ta đánh mất chính mình và ta trở thành một người yếu đuối, bạc nhược, và do đó khó có thể vượt qua được các cái thách đố. C. Khi đối diện trước các khởi ngại, cần phải xác định bản chất của vấn nạn là cái gì. Mỗi người có thể có những vấn nạn khác nhau. Bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ, Đức Phật thuyết giảng tại Dường Nai gần sông Hằng Quyền Bí, đó là tứ diệu đế, tức là 4 sự thật màu nhiệm, gồm có 4 bước. A. Thừa nhận bế tắc diễn ra với mình là một hiện thực, có thể là khổ, có thể là bệnh, có thể là chướng ngại, có thể là thất bại, thất tình, thất nghiệp, tức là những cái gì mà nó đi ngược lại với những quyền vọng ước mơ chân thật của chúng ta. Phải thừa nhận nó để không có cường điệu quá nó, cũng không có làm liều bằng cách là phớt lờ nó, cũng không đầu hàng bằng cách là bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, như thể không nghe, không thấy, không biết. Chánh ba thái độ này, Đức Phật dạy chúng ta bước thứ hai: truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân á, của mọi vấn đề là luôn luôn có điều là ta chưa có chìa khóa của tri thức để phanh phui nó ở chỗ nào. Nếu nó vượt ra ngoài các khả năng của chúng ta, ta nhờ cha mẹ tư vấn, nhờ thầy cô giáo, nhờ các chuyên gia tâm lý. Mà lát nữa từ 3 giờ trở đi thì các tu sinh sẽ gặp chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm tư vấn về những cái vấn đề mà tuổi trẻ gặp. Tức là đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng rằng mình có thể phanh ra được mặt mũi, nguyên nhân, dây mơ rễ má của các vấn nạn mà mình đang đối diện. C. Bước 3. Tin vào hạnh phúc, tin vào thành công, tin vào những giá trị cao quý, tin vào một phương trời cao rộng, tin vào một tương lai tươi sáng. Và tất cả những này nó ngược hoàn toàn lại với nỗi khổ, niềm đau. Ai đánh mất niềm tin vào những giá trị tích cực đó sẽ khó có thể mà thoát ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Rất tiếc rất nhiều những người thiếu nghiên cứu về Phật giáo chỉ dừng lại ở cái vế đầu tiên, cho nên mới cho rằng Đức Phật là một người đấu tố khổ đau, bôi đen hiện thực mà làm cho con người chán nản, tuyệt vọng, thất tình, chán đời, bỏ cuộc. Chứ nếu mà biết cái bước thứ hai, bước thứ ba thì có lẽ là họ sẽ rút lại cái lời nói đó và phải xin lỗi với Đạo Phật về những nhận thức sai lầm đó. D. Bước 4, nỗ lực bằng phương pháp để biến ước mơ trở thành hiện thực. Không cầu nguyện, không quan sinh, không giao phó cho số phận, không tin vào sự an bài. Tất cả nó đều có cái quy luật của nó. Khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng có nhân duyên và kết quả. Thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau, lên voi xuống chó đều có những nguyên nhân xa, gần, khách quan, chủ quan. Và thực tập bằng con đường chuyển hóa gồm có 3 phương diện: phát triển đạo đức, làm chủ tâm ý và lấy trí tuệ làm nền tảng. Trước sau gì ta cũng có thể thành công. Đừng bao giờ đánh mất cái cơ hội đó. Do đó phải quyết tâm để giải quyết và tin rằng là mình có thể vượt qua. Các vấn nạn là một chuyện rất nhỏ, không có gì quá bận tâm, không có gì quá ghê gớm. Và muốn như thế đó thì ta cần phải tìm các bạn đồng hành, đồng lý tưởng, đồng chí hướng, đồng quan điểm, đồng tri thức trở lên, để nâng đỡ, chia sẻ các cái nguồn tài nguyên tri thức lẫn nhau. Trong đạo Phật có khái niệm thiện hữu tri thức, tức là bạn cung cấp cho chúng ta những tri thức lành. Tri thức lành cao nhất là tri thức về trí tuệ, tri thức giải pháp, tri thức đánh lùi các phán nạn, tri thức đạo đức, tri thức sống có nhân nghĩa tình người, tri thức biết ơn và trả ơn. Tất cả các nguồn tri thức cao quý đó là rất cần thiết cho hạnh phúc và thành công của chúng ta. Và nếu thiếu các bậc thiện hữu tri thức đó, cuộc đời này nó cô đơn lắm, vô vị lắm, đơn thương độc mã, rất khó thành công. Có nhiều cháu may mắn á, cha mẹ ngoài vai trò là cha mẹ còn đóng vai trò là thầy cô giáo, và có khi là bạn đồng hành của mình nữa, để cho mình dễ dàng gần gũi, chia sẻ, giải bài tâm sự những chuyện khó hỏi, khó nói mà không biết tìm ở đâu. Nhờ cái tinh thần đồng hành đó, những cái nguồn tri thức thiện hữu đó mà ta vượt qua được rất nhiều tai ách trong cuộc đời. Cho nên đừng ngại ngùng khi hỏi cha mẹ, đừng mắc cỡ khi hỏi thầy cô giáo, đừng cảm thấy xấu hổ khi phải hỏi và chia sẻ hay học hỏi từ bản thân của mình. Vấn đề là ta trở thành ai, ta đạt được cái gì, chứ không phải là cái trạng thái tâm lý đó. Đó là những bài học mà ta có thể học được từ Hawking, một người đã vượt qua cái thân phận của mình để trở thành một cái nhân vật kiệt xuất của thế giới. 4. Không dừng, không thụt lùi để quyết đến sự thành công. Thì xin chia sẻ câu chuyện của Tổng thống Abraham Lincoln, sinh vào ngày 12 tháng 2 năm 1809 và qua đời vào ngày 14 tháng 4 năm 1965. Lincoln làm Tổng thống thứ 16 của đất nước Hoa Kỳ. Và trong 43 đời Tổng thống theo đánh giá chung thì Clinton là tổng thống vĩ đại nhất, được rất nhiều người mến mộ nhất, và cho đến bây giờ đó thì hình ảnh của ông vẫn trở thành là một cái gì đó rất cao quý, rất ấn tượng, bởi biết bao nhiêu thế hệ trẻ của Hoa Kỳ phấn đấu mong mỏi để đạt được một phần. Ông sinh ra trong một vùng mà hẻo lánh ở bang Kentucky của Hoa Kỳ. Từ tở thanh xuân cho đến trung niên đó, ông đã trải qua rất nhiều nghề, mà phần lớn các nghề đó là rất bình dân, chẳng có một vai trò vị thế xã hội gì cao và đáng kể, bao gồm mà nghề chèo thuyền, nghề thủ kho, nghề thế quan, vân vân. Hầu như là bỏ hết cái nghề này qua nghiệp khác, Abraham Lincoln đã không tìm thấy được sự thành công. Ông có rất nhiều các ước mơ, rồi lại phải bỏ lại sau lưng các ước mơ. Ông đã nỗ lực rất nhiều và đối diện với rất nhiều các thất bại. Có lẽ trong cuộc đời của các tổng thống Hoa Kỳ từ trước đến giờ, Abraham Lincoln là người trải nghiệm nhiều cái sự thất bại nhất. Đơn cử một số thất bại sau đây. Vào năm 1931, ông đã thua lỗ nặng trong kinh doanh, gần như là muốn phá sản. Đến năm 1933, sau khi mượn vốn từ người thân và vay ngân hàng, thêm một lần nữa Abraham Lincoln đã bị thất bại thảm hại. Không chán nản, không bỏ cuộc, ông đâu được làm thêm những lần sau. Sau đó ông chuyển qua con đường chính trị. Vào năm 1840, Lincoln đã bị rớt khỏi đại biểu cử tri. Mặc dù ông rất là nỗ lực, hình ảnh của ông đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng, nhưng mà vẫn rất là khổ đau khi bỏ lại sau lưng bởi các ứng cử viên ngang ngửa khác. Đến năm 1843, toàn bộ đầu sư công sức của ông cho cuộc vận động này làm sao để được vào Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Kết quả thảm bại, ông đã bị bỏ xa bởi đối thủ. Chưa bao giờ ông cảm thấy là bị nhục nhã, mất phương hướng, mệt mỏi là và tự đánh giá thấp vào chính mình. Sau đó Lincoln đã không nản lòng thất chí và tiếp tục nỗ lực thêm những lần sau. Vào năm 1848, thì sau nhiều tháng nỗ lực, Lincoln lại bị thất bại thảm hoại, không trở thành là đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ. Lần này thì ám ảnh nó lại diễn ra nhiều hơn. Nhưng rồi bằng ước mơ, bằng nỗ lực, bằng sự không từ bỏ lý tưởng, vào năm 1855 thì ông lại bị rớt khỏi cái ghế Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1856, ông chính thức trở thành đại diện của đảng, ứng cử viên tổng thống vào thời điểm đó. Sau nhiều tháng vận động tranh cử, đưa nhiều chương trình cải cách cho Hoa Kỳ được đi lên, ông lại bị thất bại thảm hại. 5 năm sau, nỗ lực thêm một lần nữa, chính thức trở thành là ứng cử viên sáng giá của đảng. Vào năm 1860, Abraham Lincoln mới chính thức trở thành tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Có lẽ khi điểm qua các tình tiết như vừa nêu, các tu sinh cảm thấy là ngán ngẩm. Nếu là mình chưa chắc mình đã có bản lĩnh kiên trì, dám không dừng lại, dám quyết không thụt lùi, dám tiến tới với một bản lĩnh không mắc cỡ, không sợ hãi, không có tự hành hạ mình, không tự gây áp lực mình, nỗ lực làm thế nào chứ đạt được thành công thì thôi. Đó là một tấm gương rất cao quý. Do đó chúng ta cần học những bài học sau đây. Đường đi đến thành công thường trải bằng những bước chân đi rất căn bản, điều độ và không ngừng nghỉ. Thì tạm sánh ví con đường đi thành công là một cuộc đua marathon, khác hoàn toàn với các cuộc chạy đua cự ly ngắn 100m, 200m, 500m. Trong những cuộc chạy đua cự ly ngắn đó, ta nỗ lực hết các tốc lực để về đến đích. Có người đã bị dọa bẻ, có người đã phải ngã quỵ bỏ cuộc nửa chừng, có người đó xích nữa là có thể trở thành quán quân, nhưng là phải bị thua bởi một cái người có sức khỏe, có phương pháp hơn mình. Hầu như là trong cái nỗ lực chạy cự ly ngắn đó, độ bền không bao giờ có. Cũng tương tự bằng cái hình ảnh ẩn dụ vừa nêu, trong kinh Đức Phật đưa ra một ẩn dụ khác sâu sắc, giống như là một cây đàn. Nếu ai đó đó lên dây cót quá nhiều với bản thân mình, tức là tự phấn đấu, tự gây áp lực, tự nêu ra cái mục tiêu, tự bắt buộc mình phải hoàn tất được trong một thời gian ngắn, mà không á thì tự hành hạ mình, dây đàn đó sẽ trở nên cục ngẵng âm thanh, độ du dương trầm bổng, những tiết tấu của nó không thể nào làm cho người nghe cảm thấy nó là một nhạc cụ được. Và Đức Phật khuyên là hãy nên tránh cái thái độ cực đoan đó. Đối lập với cực đoan này đó là hiện tượng lên dây cót quá lỏng đi, lỏng đến độ là dây đờn bị dùng, cho nên đó, có nỗ lực đờn cũng đúng các bàn phím, các vị trí và bàn tay rất là điêu luyện, đờn vẫn không thể tạo ra một âm thanh như ý được. Kết luận lại ngụ ngôn này, Đức Phật khẳng định muốn thành công trên các nỗ lực chân chính, dù là nỗ lực gì, đời hay đời đạo, tất cả mọi người cần phải lên dây cót vừa phải thôi. Khái niệm lên dây cót vừa phải đó, theo thầy đó là một cuộc chạy đua marathon. Mỗi một đời người đó trước đây đó là 60 năm, bây giờ đó do hết chiến tranh, do kiến thức thực dưỡng tốt, do kiến thức về bảo vệ môi trường tốt, tuổi thọ trung bình của chúng ta là 70 năm, có quốc gia là 80 năm, có nước là 90 năm. Như vậy cái cuộc chạy đua marathon trên cái cuộc đời của chúng ta là đến cả mấy chục năm như thế. Cho nên phải phân định thời điểm gì làm cái gì, việc nào cho giờ đó, phải phân tích rạch ròi, phân công rạch ròi chứ đừng có lẫn lộn. Ở tuổi vị thành niên đừng nên bận tâm hưởng trái cấm, vì vài năm nữa theo tuổi luật pháp cho phép, nữ 18, nam 20, các thế hệ thanh thiếu niên còn có thể đến 30-40 năm sau hưởng hợp pháp một vợ một chồng. Hưởng sớm quá thành chán, chán sớm quá thành tệ hại, tệ hại nhiều quá dẫn đến khổ đau, khổ đau nhiều quá dẫn đến tuyệt vọng, tuyệt vọng không khéo không có được nâng đỡ thì dẫn đến tự tử mà chết. Đó là một hiện thực ha. Do đó cần phải làm chủ mình trong mọi thời điểm. Và theo kinh nghiệm đó, ngay cả trong trường hợp ta đủ tuổi để luật pháp cho phép, chờ lúc nào ta có được thành tựu sự nghiệp trong tầm tay, hãy nghĩ đến việc lên xe hoa hay là hôn thắt với một người nào đó. Lúc đó ta đủ cái khả năng tự lực tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, không phải đi bằng cái nạng, không phải bước tới bằng cái xe lăn, không phải thở bằng bình dưỡng khí, không ăn bằng cái ống đút vào trong cái cơ thể, mà ta phải sống và hạnh phúc bằng đôi chân đôi tay, nhận thức và nỗ lực của bản thân. Và muốn như thế đó, ở tuổi 26 trở lên tạm gọi là chuẩn. Mà nếu chúng ta đi bằng con đường học vấn, 26 tuổi là đạt được tiến sĩ rồi, tối thiểu cũng là thạc sĩ. Cử nhân không là cái gì đối với cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trước đây ở Việt Nam cử nhân được gọi là đại học, vì lúc đó đó cái trình độ cao nhất của đại học là cử nhân thôi. Đại học không phải là cử nhân, mà cử nhân chỉ là một phần rất nhỏ bước đi ban đầu của đại học thôi. Sau cử nhân còn có thạc sĩ, sau thạc sĩ còn có tiến sĩ, sau tiến sĩ còn có hậu tiến sĩ, sau hậu tiến sĩ còn có các cái học hàm phó tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, giáo sư danh dự và nhiều cái bằng thưởng cao quý khác. Sự học sẽ không bao giờ cùng tận, cho nên phải nỗ lực, không nên dừng lại, vì dừng là bị qua mặt, vì dừng được hiểu là bị thất bại. Trong một số tình huống ngoại lệ, dừng để chúng ta đủ sức khỏe tiếp tục đi tới thì có thể chấp nhận. B. Khi bị vấp ngã bởi một ổ gà thì ta nên nghĩ rằng là nhờ có nó ta sẽ có cơ hội đi trên một con đường bằng phẳng về sau. Đừng khổ bởi ổ gà, đừng hận ổ gà, đừng đấu tranh với ổ gà, bởi vì nó không phải cố tình cố ý phá mình. Những cái sự trục trặc hoài ý muốn trong cuộc đời nó diễn ra khắp mọi nơi mọi chốt. Tiêu chuẩn phát triển như là Hoa Kỳ cũng có những tệ nạn xã hội. Thụy Điển thì sĩ vẫn có những vấn nạn mà cư dân ở nước này phải đối diện hàng giờ hàng ngày. Hầu như không có một thế giới cực lạc đích thực, hầu như không có một thiên đường đích thực, theo nghĩa là mọi thứ nó thể hiện một cách trọn vẹn như ý muốn, không có phật lòng chúng ta. Chuyện đó là không bao giờ có thật. Do đó khi bị vấp ngã bởi một ổ gà thì đừng bao giờ bị kẹt trong ổ gà đó quá lâu. Sau khi vấp ngã bởi ổ gà, hãy đứng lên khỏi ổ gà và tiếp tục đi. Công việc chúng ta là đi tới nơi tới chốn, về tới đích, về đúng thời gian theo cái kế hoạch đã định. Hôm qua và có lẽ còn thêm vài ngày sau nữa, bão đó diễn ra ở tại Bảo Lộc này. Bây giờ nếu như chúng ta buồn vì cái khóa tu mình bị trở ngại, ta không thể sinh hoạt ngoài trời, không thể hoàn tất các cái chương trình như đã được ấn định, chẳng lẽ lúc đó có một tu sinh nào đó hẳn cái cơn mưa và bão này đó ra thách đấu đấu với lại bão và mưa, và muốn rằng là phải chiến thắng được bão và mưa và biến bão và mưa trở thành kẻ thù, và mình là một đối thủ nặng ký. Chỉ có kẻ dại dột hoặc cái đầu bất bình thường mới có lối suy nghĩ đó. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu ta sánh ví cái ẩn dụ bão, mưa và thời tiết không như ý như là ổ gà, ổ voi, ổ chuột, có lẽ là ta thấy là cái ứng xử của mình đôi lúc rất tức cười lắm, rất tâm thần lắm, rất bất bình thường lắm. Hầu như là những cái tức khí nho nhỏ, những cái gì không hài lòng nho nhỏ là ta muốn đấu cho bằng cùng, ta muốn thắng cho bằng cùng, ta muốn là lỗi trừ cho bằng cùng. Đó là một sai lầm lớn. Vì vướng kẹt vào như thế, ta khó lòng đạt đến cái mục đích cao hơn, quý hơn, có ý nghĩa hơn và có giá trị trong cuộc đời của chúng ta nhiều hơn. Không dạy gì đi đấu với bóng tối. Hãy giữ cái phong độ của ánh sáng, bóng tối sẽ bị đánh lùi. Bóng tối không phải kẻ thù của ánh sáng. Và do vậy trong quá trình tu chuyển hóa đó, con người không phải là kẻ thù của con người, dầu là kẻ phá đám, kẻ chọc gậy bánh xe, kẻ ném đá dấu tay, kẻ giang hồ, kẻ xấu, kẻ phạm pháp. Lời Phật dạy khuyên chúng ta là hãy thương những thành phần đó nhiều hơn, vì họ đang sống bởi vô minh cho nên mới có những ứng xử như thế. Do đó tham sân si là kẻ thù chung. Nếu cần đấu là ta cùng nỗ lực bắt tay nhau để chuyển hóa tham sân si. Và đây là cái phương pháp rất là có ý nghĩa của Đạo Phật. C. Không thất chí. Muốn như thế thì ta phải nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời, trong một quãng đời, trong một khoảnh khắc của mình á, đều là một bài học ít nhất có ý nghĩa nào đó. Có thể nó dạy chúng ta biết cười, thưởng thức niềm vui hạnh phúc từ cái tiếng cười. Rồi lúc nó dạy chúng ta biết khóc để quý trọng những gì ta đã mất và biết quý trọng những gì mà ta sẽ có. Cười và khóc nếu biết nhìn, nó đều là những bài học có giá trị. Không có gì là trở nên vô nghĩa. Mọi cái giá trị đều phải trả một cái giá. Người Hoa Kỳ đó, và những người nói tiếng Anh đó, thường có một câu ngạn ngữ: freedom is not free. Tự do không có miễn phí. Dùng từ chơi chữ, chữ free đây là một tính từ hoặc là một động từ. Và freedom là danh từ hóa từ cái tính từ và động từ đó, là tự do. Và chữ free cũng có nghĩa là miễn phí nữa. Tự do và miễn phí nó có cùng chung một từ thôi trong tiếng Anh. Như vậy ý muốn nói rằng là mọi giá trị cao quý, chẳng hạn như là tự do và nhiều giá trị khác á, ta phải trả nó bằng những cái giá rất đắt. Đó là sự bền gan, kiên trí, không lụt lùi, bản lĩnh y tế, vượt qua các chướng ngại và xem các thách đố sẽ giúp cho chúng ta trở thành lửa thử vàng, gia năng thử sức ta. Cho nên không bỏ cuộc, không bỏ mất cơ hội để trở thành thành công. Và muốn như thế thì ta đừng có cảm xúc quá vấn đề. Khi vấn đề trở nên phức tạp á, người sống với cảm xúc á, sẽ cường điệu hóa nó lên, quan trọng hóa nó lên và xem nó là một cái gì đó rất ghê gớm, rất là khó có thể vượt qua. Hãy sống thoải mái, hãy hít thở không khí thật là sâu, hãy buông bỏ hay mọi thứ, đừng lưu tâm, để dạ, để lòng những chuyện khổ, đau, buồn và trở ngại. Đạo Phật dạy chúng ta hãy xem những cái bất hạnh đó như là rác, mà không ai dạy gì đi cắt rác ở trong nhà, để nó trong tủ kính hay là đưa nó trên bàn thờ. Rác là phải vẫy tay chào càng sớm càng tốt thôi. Cho nên phải biết khép quá khứ lại, đừng cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đã qua. Quá khứ sẽ không còn nữa, tương lai là những cái mà chúng ta đang đối diện hàng ngày. Hãy nỗ lực bằng phương pháp, hãy ước mơ bằng phương pháp, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Khi nỗi khổ niềm đau diễn ra, hãy tập thở đi. Thở sẽ giúp cho tim đó, nó được điều, não đó, trở nên bình thường, máu được tư nhuận, neuron thần kinh được làm mới, trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt, ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, chịu đựng hơn, bản lĩnh hơn, và nhờ vậy chúng ta có thể vượt qua được các thất bại. Càng thở nhiều, ta có thêm nhiều năng lực thức tỉnh. Thức tỉnh là một năng lực mở mắt đang khi mình đang ngủ trong một giấc mơ. Có người ngủ mơ trong ban đêm, có người mơ trong ban ngày, có người mơ đang mở mắt, mơ bởi lòng tham, mơ bở si mê, mơ bở sự dại dột, mơ bở cả tin, mơ bở mơ tính dị đoan, thì nó còn có rất nhiều các giấc mơ rất là vớ vẩn mà không đáng phải bằng tâm trí nào. Cho nên cần phải làm sao nạp vào trong tư duy, nhận thức và hành động chúng ta một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống, tràn đầy tỉnh thức, tràn đầy hơi thở và nụ cười, tràn đầy cái sự năng động, để bất cứ cái gì chúng ta nỗ lực đều buộc phải thành công. Để kết thúc buổi chia sẻ này, thầy xin trích dẫn câu nói của khoa học gia nổi tiếng thế giới Einstein: "Try not to become a man of success, but rather to try to become a man of value." Nghĩa đen là đừng nỗ lực trở thành người thành công, mà hãy nỗ lực trở thành một con người có giá trị. Thành công là phần nhỏ của giá trị thôi, giá trị là cái quan trọng hơn. Vì theo đó đó, nó có những cái hệ quy chiếu có ý nghĩa, có tình người, có đóng góp, có vô ngã, có tình đồng vị tha, và nó làm cho chúng ta cảm thấy là hạnh phúc hơn, sống một cách trọn vẹn hơn. Và tình ngựa đây nó nở qua cái trái tốt hơn. Còn thành công không đó, nó có thể làm chúng ta dễ ngủ quên, dễ ý lại, dễ cống cao, dễ ngã mạn. Do đó khi có những ước mơ chân thành, đi tới phía trước bằng một lý tưởng để đạt được, đừng bận tâm và dừng lại ở thành công, mà xem thành công là một viên gạch để tạo ra các hệ giá trị trong cuộc đời. Thầy thân chúc các tu sinh cố gắng nuôi những ước mơ lành để đạt được những thành quả tốt. Và một tuần lễ trong khóa tu 2012 này á, giữa bão thì các tu sinh sẽ gặp những khó khăn. Vệ sinh phòng ốc sẽ khó khăn hơn, vệ sinh ở khu vệ sinh cũng khó khăn hơn, áo quần sẽ khó khô hơn, sinh hoạt chúng ta sẽ trở ngại nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta thấy đây là những viên đá gập ghềnh để chúng ta đạt được cái đỉnh của hạnh phúc, thì đó chính là các cái điều kiện giúp cho chúng ta thành công. Mong các cô sinh hiểu được như thế và sống được như thế.